Thánh Mẫu Thiên Chúa, Cha Francisco đào trung hiệu dòng Đa Minh giảng trong lễ.
Đến với Thánh Mẫu Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện và góp phần cho hòa bình thế giới. Kính thưa cộng đoàn, Giáo hội chọn ngày hôm nay làm ngày kính Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa, bởi vì hôm nay chính là kết thúc tuần Bát Nhật. Như lời trong phúc âm Luca chúng ta vừa nghe, khi hài nhi vừa đủ 8 ngày thì đến lúc làm lễ cắt bì và người ta đặt tên cho hài nhi Giêsu. Việc đặt tên cho người con cũng chính là khẳng định vai trò của người mẹ. Không thể nào vẽ tranh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa mà lại chỉ vẽ một mình Đức Mẹ, luôn luôn sẽ là một Đức Maria bế trên tay hài nhi Giêsu. Và trong không gian của mùa Noel thì chúng ta thấy hang đá bên cạnh Đức Maria đang quỳ, một hài nhi Giêsu với bàn tay rộng mở. Đến với Đức Maria đó là chúng ta đến để gặp gỡ con của Ngài, Đức Giêsu. Tên gọi của Ngài là Đấng Cứu Thế. Và các mục đồng ngày hôm nay đến viếng gặp Chúa chắc chắn là nhớ lại lời của thiên sứ loan báo: bình an dưới thế cho người thiện tâm. Sự hiện diện của Đức Giêsu ở trần gian cũng chính là hoàn tất lời hứa của Gia-vê trong Cựu Ước. Ngài là Hoàng tử bình an, và Ngài đến là khởi đầu cho một thời đại mới, một nhân loại mới. Ngài là con Thiên Chúa và Ngài chính là Thiên Chúa. Có một thời, và đặc biệt đầu thế kỷ thứ 5, giám mục Nestorio ở Constantinople, khi cho rằng nơi Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người, nhưng Đức Maria chỉ là mẹ của nhân vật Giêsu, con người Giêsu mà thôi, nên vị giám mục bấy giờ cấm các Kitô hữu không gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Và ta biết sau đó trong cộng đồng Ê-phê-sô đã được kết thúc vào tháng 6 năm 431, cộng đoàn dân Chúa đã cử hành một nghi thức rước đuốc vĩ đại. Và lời kinh vế thứ hai trong kinh kính mừng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con đã xuất hiện từ đây. Không thể nào đến với một Giêsu trần gian mà lại không tin Ngài chính là Thiên Chúa. Và Đức Maria chắc chắn không phải là mẹ của Chúa Cha, mẹ của Chúa Thánh Thần, chỉ là mẹ của Đức Giêsu thôi. Nhưng mà Đức Giêsu là Thiên Chúa nên Ngài là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta đến với người mẹ đó để được gặp gỡ con của Ngài. Chắc chắn mọi việc sùng kính Đức Maria luôn luôn nhắc nhở chúng ta hướng đến ngôi hai Thiên Chúa, Ngài là Đấng Cứu Độ. Và đến với Đức Maria ngày hôm nay chúng ta cũng ôn lại những giáo huấn của mẹ trong lần này lần khác khi hiện ra với trần gian. Hiện ra ở Lộ Đức, hiện ra ở Fatima, hiện ra ở nhiều nơi. Thì ở đâu cũng vậy, Đức Maria luôn nhắc nhở con cái của mình cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và con đường đi đến hòa bình đó, trong lời nhắc nhở của Đức Maria, trong lời căn dặn giáo huấn của Đức Maria, bắt đầu bằng việc mỗi con người phải tự biến đổi, hoán cải đời sống chính là bước đầu tiên để hoàn thành và để đạt được ý nguyện cho hòa bình của thế giới. Ngày hôm nay chúng ta có thể nói như rất nhiều các chuyên gia đã nói, biến cố chấm dứt chiến tranh lạnh vào những năm 89, năm 91 chắc chắn là có sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa và lời khẩn cầu của con người, trong đó cũng có lời chuyển cầu của Đức Maria. Nhưng muốn hay không thì chúng ta vẫn đọc trên thông tin báo chí mỗi ngày, chiến tranh vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Người ta vẫn còn tiếp tục chạy đua vũ trang, vẫn tiếp tục chuẩn bị những loại vũ khí giết người hàng loạt. Người ta vẫn còn đó những cuộc tranh chấp, những con người bị giết chết một cách không thương tiếc. Và chính vì thế, mỗi người chúng ta vẫn chưa thể ngừng cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Nhưng cầu nguyện thôi chưa đủ, mỗi người chúng ta còn phải góp phần cho hòa bình của thế giới nữa. Thông điệp cho hòa bình thế giới ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gửi đến cho cộng đoàn của chúng ta một gợi ý rất cụ thể. Đó là muốn có hòa bình của thế giới, con người phải được giáo dục về công lý và hòa bình. Ở đây Ngài muốn nói đến cái não trạng, cái tâm thức, cái suy tư, cái tâm hồn của con người, nó phải từ ngay khi còn tấm bé đã yêu chuộng hòa bình. Người ta kể chuyện một lữ khách đi đến một vùng quê, thấy những đứa bé đang chơi trò đánh nhau. Ông mới nói với mấy đứa trẻ rằng, này, tại sao chúng cháu lại cứ chơi trò chiến tranh? Thôi đổi đi, ta chơi trò hòa bình. Mấy đứa bé nói với nhau, ừ, thôi ta đổi qua chơi trò hòa bình. Nhưng rồi quay tới quay lui, nó quay lại hỏi, chú ơi, nhưng mà chơi trò hòa bình là cháu chơi trò gì bây giờ? Vâng, đúng thế. Người ta cũng không chuẩn bị những thứ trò chơi cho trẻ em về hòa bình. Chẳng ta thấy những loại game ở trên vi tính thì thường là cứ giết được càng nhiều đối thủ thì càng nhiều điểm thì sẽ được thăng cấp, được đi vô vòng trong và được coi như đi đến chiến thắng. Tại sao người ta không chuẩn bị những loại trò chơi như đi hái nấm, như việc xây dựng nhà cửa, như việc ghép nối những hình ảnh rạn nứt thành những tấm hình đầy đặn, vuông tròn? Vâng, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khẳng định, việc giáo dục cho trẻ em về hòa bình phải khởi từ ngay trong gia đình, nơi mà mỗi một con người được học để biết tôn trọng lẫn nhau, để xây dựng những mối kính tôn với các thế hệ khác biệt, để có thể chân nhận được những giá trị, để có thể học được những bài học của lòng khoan dung chấp nhận dị biệt và bài học của sự tha thứ. Chính khởi từ trong mỗi một gia đình, con người sẽ được lớn lên theo hình ảnh của Đức Giêsu vị hoàng tử bình an, được lớn lên và được giáo dục theo giáo huấn của thầy Chí Thánh, đấng khẳng định nước của tôi không thuộc trần gian này. Chúng ta biết, nhất là giữa một xã hội ngày nay với những phương tiện truyền thông rộng mở, xem ra con người vẫn phải tiếp thu mỗi ngày biết bao nhiêu những thứ tư tưởng gắn liền với chiến tranh. Người ta cổ võ chuyện đấu tranh, người ta khẳng định là muốn chiến thắng thì phải phân biệt giữa địch và ta, và phải tiêu diệt được địch rồi thì ta mới là thành công. Thì chính giữa một cái thế giới như vậy, hơn bao giờ hết, sứ điệp hòa bình của Thiên Chúa phải được những người con của Ngài công bố lên. Vâng, công bố lên cho mọi người biết Đức Giêsu chính là hoàng tử bình an, và sứ điệp của tin mừng mới là sứ điệp có thể đem lại hòa bình đích thực của thế giới. Sứ điệp đó bắt nguồn từ từng cá nhân, phải được thay đổi, phải được họa lại đời mình trên giáo huấn của Thiên Chúa, phải được sống những quy luật của bình an. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata mà chúng ta nghe ngày hôm nay, Thánh nhân khẳng định việc con Thiên Chúa đi vào trong trần gian để cứu chuộc những ai sống dưới lề luật, để chứng thực chúng ta trở thành con cái, để chúng ta nhận được ơn nghĩa tử, để như vậy chúng ta có thể kêu lên với Chúa Cha, Abba Cha ơi. Và như vậy chúng ta không còn là nô lệ nữa, mà đã là người con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cũng nhận ra vinh dự được trở thành anh em bên Đức Giêsu, trở thành con của Cha trên trời để sống quy luật của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta khi đã nhận một người Cha trên trời thì cũng nhìn thấy mọi người chung quanh đều là anh em của chúng ta. Chớ gì con người thay vì gửi đến cho nhau những thái độ hận thù, ích kỷ, những tị hiềm chia rẽ, những lời nói để làm đau lòng nhau, chúng ta trong bầu khí của ngày đầu năm gửi đến cho nhau những lời cầu chúc như bài đọc một ngày hôm nay. Anh em hãy nói thế này: xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, xin Chúa ghé mắt nhân từ ban bình an cho anh em. Và như thế chúng ta đặt thế giới này, đặt con người của thời gian hiện tại dưới quyền bảo trợ của danh Gia-vê, đấng chúc lành cho chúng ta.